3. Kinh Thành Dụ. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, ở trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Phần 1. Dương Thành Phòng Hộ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Như Dương Thành ở biên giới, có đầy đủ điều kiện và bốn thứ lương thực sung túc, dễ tìm không khó. Do đó, Dương Thành không bị ngoại địch đánh phá, ngoại trừ tự phá hoại từ bên trong. 1. Bảy tư cụ phòng vệ. Những gì là bảy điều kiện mà Dương Thành có đầy đủ? Đó là Dương Thành ở biên giới, xây cất dọc gác, đắp đất cho chắc, không thể phá vỡ, để bên trong được an ổn, chế ngự oán địch bên ngoài. Đó là việc đầy đủ thứ nhất của Dương Thành. Lại nữa, Dương Thành ở biên giới đào hào vét ao cho thật sâu rộng, sửa sang cụ bị để có thể nương tựa, làm cho bên trong được an ổn, chế ngự oán địch bên ngoài. Đó là việc đầy đủ thứ hai của Dương Thành. Lại nữa, như đường giao thông chung quanh Dương Thành ở biên giới được dọn dẹp cho bằng phẳng, rộng rãi, để bên trong được an ổn, chế ngự oán địch bên ngoài. Đó là việc làm đầy đủ thứ ba của Dương Thành. Lại nữa, như ở Dương Thành biên giới, tập trung bốn binh quân, quân voi, quân ngựa, quân xe, quân bộ, để bên trong được an ổn, chế ngự oán địch bên ngoài. Đó là việc làm đầy đủ thứ tư của Dương Thành. Lại nữa, như Dương Thành ở biên giới, dự bị binh khí, cung tên, mâu kích, để bên trong được an ổn, chế ngự oán địch ở bên ngoài. Đó là việc làm đầy đủ thứ năm của Dương Thành. Lại nữa, như Dương Thành ở biên giới, lập vị đại tướng trấn thủ, sáng suốt, thao lược, cơ trí, tháo giác, dũng mãnh, cương nghị, giỏi mưu trước, người lành thì cho vào, kẻ không lương thiện thì ngăn cấm, để bên trong được an ổn, chế ngự oán địch bên ngoài. Đó là việc làm đầy đủ thứ sáu của Dương Thành. Lại nữa, như Dương Thành ở biên giới, xây đắp tường cao cho thật kiên cố, trét bùn, tô đất, để bên trong được an ổn, chế ngự oán địch bên ngoài. Đó là việc làm đầy đủ thứ bảy của Dương Thành. 2. Bốn loại lương thực. Bốn thứ lương thực dễ tìm không khó là gì? Đó là Dương Thành ở biên giới, nước, cỏ, củi gỗ có sẵn, có dự bị, để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Đó là loại lương thực thứ nhất, sung túc dễ tìm không khó ở Dương Thành. Lại nữa, như Dương Thành ở biên giới, thu nạp nhiều lúa gạo và chứa cất lúa mạch, để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch ở bên ngoài. Đó là loại lương thực đầy đủ, dễ kiếm không khó ở Dương Thành. Lại nữa, như Dương Thành ở biên giới, chứa nhiều đậu niêm, đại đậu, tiểu đậu, để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Đó là loại lương thực thứ ba sung túc, dễ tìm không khó ở Dương Thành. Lại nữa, như Dương Thành ở biên giới, chứa để dầu bơ, mật, đường mía, cá muối, thịt khô, tất cả đầy đủ, để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Đó là loại lương thực thứ tư sung túc, dễ tìm không khó ở Dương Thành. Như vậy, Dương Thành bảy việc đầy đủ, bốn thứ lương thực sung túc, dễ tìm không khó, nên không bị ngoại địch đánh phá, chỉ trừ bên trong tự phá hoại. Phần 2. Thánh đệ tử phòng hộ. Cũng vậy, nếu thánh đệ tử cũng được bảy thiền pháp và bốn tăng thượng tâm, dễ được không khó. Vì thế, thánh đệ tử không bị ma dương lung lạc, cũng không theo pháp ác bất thiện, không bị ô nhiễm bởi phiền não, không còn thọ sanh trở lại. 1. Bảy thiền pháp. bảy thiện pháp mà thánh đệ tử có được là những gì? Đó là thánh đệ tử có tính kiên cố, tin sâu nơi Như Lai, tính căn đã vững, trọn không tin theo Sa Môn, Bà La Môn, ngoại đạo, cũng như Thiên Ma, Phạm Thiên và các hạng thế gian khác. Đó là thánh đệ tử được thiện pháp thứ nhất. Lại nữa, thánh đệ tử luôn sống biết tàm, điều đáng xấu hổ thì biết xấu hổ. Xấu hổ pháp ác bất thiện, phiền não cấu uế là thứ khiến thọ các ác báo, gây nên gốc rễ sanh tử. Đó là thiện pháp thứ hai mà thánh đệ tử có được. Lại nữa, thánh đệ tử luôn sống biết quý, điều đáng xấu thẹn biết xấu thẹn. Xấu thẹn pháp ác bất thiện, phiền não cấu uế là thứ khiến thọ các ác báo, tạo gốc sanh tử. Đó là thiện pháp thứ ba mà thánh đệ tử có được. Lại nữa, thánh đệ tử thường thực hành tinh tấn, đoạn trừ các ác bất thiện pháp, tu các thiện pháp, luôn cố gắng bền chí, chuyên nhất kiên cố, làm các điều thiện, không bỏ phương tiện. Đó là thiện pháp thứ tư mà thánh đệ tử có được. Lại nữa, thánh đệ tử học rộng nghe nhiều, ghi nhớ không quên, tích lũy sự học rộng. Các pháp nào là toàn thiện ở khoảng đầu, toàn thiện ở khoảng giữa, toàn thiện ở khoảng cuối, có nghĩa, có văn, thanh tịnh trọn đủ, phạm hạnh hiển hiện. Học rộng nghe nhiều các pháp như vậy, học đến cả ngàn lần, chú ý chuyên tâm quán sát, thấy rõ hiểu sâu. Đó là thiện pháp thứ năm mà thánh đệ tử có được. Lại nữa, thánh đệ tử luôn sống với chánh niệm, thành tựu chánh niệm. Những điều đã học tập từ lâu, đã từng nghe từ lâu, nhớ luôn không quên. Đó là thiện pháp thứ sáu mà thánh đệ tử có được. Lại nữa, thánh đệ tử tu hành trí tuệ, quán sát pháp hưng suy. Do có trí như vậy, bằng sự phân biệt tỏ tường và thấu suốt của trí tuệ bậc thánh mà chân chánh diệt tận khổ. Đó là thiện pháp thứ bảy mà thánh đệ tử có được. 2. Bốn tăng thượng tâm. Những gì là bốn tăng thượng tâm dễ được không khó mà thánh đệ tử đạt được? Đó là thánh đệ tử ly dục, ly pháp ác bất thiện, có tầm, có tứ, có hỷ và lạc phát sinh do diễn ly, thành tựu và an trụ sơ thiền. Đó là tăng thượng tâm thứ nhất dễ được không khó mà thánh đệ tử đạt đến. Lại nữa, thánh đệ tử tầm và tứ đã dứt, nội tâm tịch tịnh, không tầm không tứ, có hỷ lạc do định sanh, thành tựu và an trụ nhị thiền. Đó là tăng thượng tâm thứ hai dễ được không khó mà thánh đệ tử đạt đến. Lại nữa, thánh đệ tử lìa hỷ dục, an trụ xả vô cầu, với chánh niệm chánh trí, thân cảm giác lạc. Điều mà thánh nói là an trụ lạc có xả và niệm, thành tựu an trụ tam thiền. Đó là tăng thượng tâm thứ ba dễ được không khó mà thánh đệ tử đạt đến. Lại nữa, thánh đệ tử diệt lạc, diệt khổ, ưu và hỷ từ trước cũng đã diệt, không khổ không lạc, xả và niệm thanh tịnh, thành tựu an trụ tứ thiền. Đó là tăng thượng tâm thứ tư dễ được không khó mà thánh đệ tử đạt đến. Như vậy, thánh đệ tử được bảy thiền pháp, đạt đến bốn tâm tăng thượng dễ được không khó, không bị ma dương lung lạc, cũng không theo pháp ác bất thiện, không bị nhiễm bởi nhiễm ô, không còn thọ sanh trở lại. Như Dương Thành ở biên giới, xây cất giọng gác, đắp đất cho chắc, không thể phá vỡ, để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử có tính kiên cố, tin sâu nơi Như Lai, tính căn đã lập, trọn không theo Sa Môn, Bà La Môn, ngoại đạo, cũng như Thiên Ma, Phạm Thiên và các hạng thế gian khác. Đó là thánh đệ tử có giọng gác tính tâm để trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp. Như Dương Thành ở biên giới, đào hào giác ao thật sâu rộng, sửa sang thật vững chắc để có thể nương tựa, làm cho bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng thế, thánh đệ tử luôn sống biết tàm, điều đáng xấu hổ biết xấu hổ pháp ác, bất thiện, phiền não cấu uế là thứ khiến thọ các ác báo, tạo gốc rễ sanh tử. Đó là thánh đệ tử có hồ ao tàm sĩ, trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp. Như Dương Thành ở biên giới, dọn dẹp những con đường nối liền chung quanh cho bằng phẳng rộng rãi, để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử luôn sống biết quý, điều đáng thẹn biết thẹn, thẹn pháp ác, bất thiện, phiền não cấu uế là thứ khiến thọ các ác báo, tạo gốc rễ sanh tử. Đó là thánh đệ tử có con đường bằng phẳng hổ thẹn để trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp. Như Dương Thành ở biên giới, tập trung bốn binh chủng: Tượng quân, Mã quân, Xa quân, Bộ quân, để bên trong được an ổn và chế ngự địch quân ở bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử thường thực hành hạnh tinh tấn, đoạn trừ ác bất thiện, tu các thiện pháp, luôn gắng sức bền chí, chuyên nhất kiên cố, làm các điều thiện, không bỏ phương tiện, đoạn trừ ác bất thiện, tu các thiện pháp, hằng tự sách tấn, chuyên nhất, kiên cố, làm các gốc rễ thiện, không bỏ phương tiện. Đó là thánh đệ tử có quân lực tinh tấn để trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp. Như Dương Thành ở biên giới, chuẩn bị binh khí, cung tên, mâu kích để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử học rộng nghe nhiều, ghi nhớ không quên, tích lũy sự nghe rộng. Các pháp nào là toàn thiện ở khoảng đầu, toàn thiện ở khoảng giữa, toàn thiện ở khoảng cuối, có nghĩa, có văn, thanh tịnh trọn đủ, phạm hạnh hiển hiện. Học rộng nghe nhiều các pháp như vậy, học đến cả ngàn lần, chú ý chuyên tâm quán sát, thấy rõ hiểu sâu. Đó là thánh đệ tử có binh khí đa văn để trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp. Như Dương Thành ở biên giới, lập vị đại tướng trấn thủ sáng suốt, thao lược, cơ trí, tháo giác, dũng mãnh, cương nghị, giỏi mưu trước. Người hiền thì cho vào, kẻ bất lương thì ngăn cấm, để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử luôn sống chánh niệm, thành tựu chánh niệm. Những gì đã từng thực tập từ lâu, đã từng nghe từ lâu, nhớ luôn không quên. Đó là thánh đệ tử có đại tướng trấn thủ niệm để trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp. Như Dương Thành ở biên giới, xây đắp tường cao cho thật kiên cố, trét bùn tô đất để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử tu hành trí tuệ, quán pháp hưng suy, bằng thánh tuệ phân biệt tỏ tường và thấu suốt mà chân chánh diệt tận khổ. Đó là thánh đệ tử có bức tường trí tuệ để trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp. Như Dương Thành ở biên giới, có chuẩn bị sẵn nước, cỏ, củi, gỗ để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử ly dục và ác bất thiện pháp, có tầm, có tứ, có hỷ lạc do diễn ly, thành tựu an trụ sơ thiền, sống an lạc không thiếu thốn, an ổn khoái lạc, tự mình đi đến niết bàn. Như Dương Thành ở biên giới, thu nạp nhiều lúa gạo và chứa nhiều cây lúa mạch, để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử đã dứt tầm tứ, nội tỉnh nhất tâm, không tầm không tứ, hỷ lạc do định sanh, thành tựu an trụ nhị thiền, lạc trụ không thiếu thốn, an ổn, khoái lạc, tự mình đi đến Niết Bàn. Như Dương Thành ở biên giới, chứa nhiều niêm đậu, đại đậu và tiểu đậu, để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử lìa hỷ dục, an trụ xả vô cầu với chánh niệm chánh trí, thân cảm giác lạc. Điều mà thánh nói là an trụ lạc có xả và niệm, thành tựu an trụ tam thiền, sống an lạc không thiếu thốn, an ổn khoái lạc, tự mình đi đến Niết Bàn. Như Dương Thành ở biên giới, chứa cất bơ, dầu, mật mía, đường, cá, muối, thịt khô, tất cả đầy đủ, để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử diệt lạc, diệt khổ, ưu và hỷ từ trước cũng đã diệt, không khổ, không lạc, xả và niệm thanh tịnh, thành tựu an trụ tứ thiền, sống an lạc không thiếu thốn, an ổn khoái lạc, tự mình đi đến Niết Bàn. Phật thuyết như vậy, các thầy tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.